là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Yên Bái công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Yên Bái đón trên 70.000 lượt khách du lịch.
Hàng nghìn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị xử phạt trong năm 2023. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố và triển khai các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định đồng chí Đỗ Việt Bách thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ. Quyết định đồng chí Trần Ngọc Thư thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Trấn Yên. Quyết định đồng chí Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình, chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quyết định đồng chí Trần Việt Quý thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quyết định đồng chí Lê Chí Hà thôi giữ chức vụ Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Chí Hà giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lã Tiến Ngọc, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Trấn Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định giao phụ trách Sở Xây dựng đối với đồng chí Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động bổ nhiệm. Đồng chí khẳng định, việc điều động luân chuyển 11 đồng chí lần này là một bước cụ thể hóa kế hoạch số 138 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023-2025. Quá trình thực hiện các bước trong công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn xem xét, bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. Qua đó tạo điều kiện cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới có cơ hội tiếp tục phấn đấu, rèn luyện qua nhiều môi trường công tác, đồng thời cũng là một bước chuẩn bị nguồn nhân sự cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc các đồng chí được lựa chọn để điều động luân chuyển bố trí công tác mới lần này là minh chứng cho quá trình nỗ lực phấn đấu rèn luyện, kết quả công tác và đóng góp của các cán bộ trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời thể hiện sự ghi nhận tin tưởng đánh giá cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cá nhân từng đồng chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới phải chủ động nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận với công việc, không để chậm trễ, ách tắc, gián đoạn. Trên cương vị công tác mới phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, khiêm tốn học hỏi đồng chí đồng nghiệp, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức về mọi mặt, phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm đã tích lũy được, cùng với cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị địa phương đoàn kết, đồng lòng, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt là tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, các nghị quyết kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh và các chương trình kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị nơi có cán bộ được điều động, bổ nhiệm, phân công công tác mới, cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ lãnh đạo sớm tiếp cận công việc, phát huy dân chủ, giữ vững trật tự kỷ cương, đoàn kết, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt các đồng chí nhận quyết định công tác mới, đồng chí Đỗ Việt Bách, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ, cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách công tác mới. Đồng thời khẳng định, việc nhận nhiệm vụ mới là vinh dự, song cũng là trách nhiệm lớn lao trước tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan, địa phương, nơi công tác. Trên cơ sở đó, đồng chí hứa sẽ tận tâm tận lực cùng tập thể cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan công tác, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 1, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 15 mở rộng, đánh giá kết quả công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát chương trình kế hoạch công tác, triển khai nghiêm túc có hiệu quả các mặt công tác, góp phần bảo đảm tình hình an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. An ninh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị nội bộ, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin tiếp tục được giữ ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 240 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 96%, bắt giữ 549 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 3,5 tỷ đồng, phát hiện xử lý 208 vụ, 326 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 17 kg heroin, gần 14 kg ma túy tổng hợp, 1,42 kg thuốc phiện, khởi tố một vụ, 63 bị can phạm tội, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Chỉ đạo triển khai quyết liệt đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng công an toàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu công an các cấp tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sinh hoạt Đảng, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt chủ động ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết được an toàn. Chiều ngày 2 tháng 1 năm 2024 tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức gặp mặt các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, tỉnh Yên Bái có 68 học sinh xuất sắc của 3 trường gồm Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh và Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ tham gia đội tuyển của 10 bộ môn. Đây là năm Yên Bái có số lượng thí sinh tham gia dự thi nhiều nhất từ trước đến nay. Ngay sau khi có kết quả thi lập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức bồi dưỡng đội tuyển, thành lập tổ giáo viên cốt cán. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã bố trí học sinh ở trong ký túc xá ôn tập trung 3 buổi mỗi ngày. Trong thời gian bồi dưỡng đội tuyển chính thức, phối hợp với các trường chuyên khác đưa học sinh trong các đội tuyển đi học chuyên gia nhằm cọ sát đánh giá năng lực học sinh. Đối với môn tiếng Trung, ngoài thực hiện kế hoạch học tại Yên Bái, học sinh được gửi tham gia học đội tuyển tại tỉnh Lào Cai, phân công giáo viên dạy đội tuyển theo hướng tinh gọn chuyên sâu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh mong muốn các thí sinh cần bình tĩnh, tự tin, phấn đấu hết mình và điều quan trọng nhất là hãy coi kỳ thi như một cơ hội để trưởng thành, để chiến thắng và vươn lên chính mình. Đồng thời, kỳ vọng với hành trang kiến thức kỹ năng làm bài đã được tích lũy trong thời gian qua và sự nỗ lực của các thí sinh, các đội tuyển của Yên Bái sẽ tiếp tục giành thành tích cao, tô thắm thêm bảng vàng thành tích của quê hương Yên Bái.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, các địa phương đã hỗ trợ cho 11 dự án phát triển trên băng bất độ liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Với tổng kinh phí gần 4,8 tỷ đồng, người dân đã mở rộng diện tích sẽ được hỗ trợ 70% giá trị giống cây trồng, phân bón và được tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt sẽ được bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cao hơn thị trường. Đối với các hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết đã được đầu tư kinh phí để trang bị, nâng cấp máy móc, hỗ trợ để xây dựng thương hiệu, logo, bao bì nhãn mác, nâng tầm sản phẩm. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ hình thành vùng sản xuất măng tre tập trung quy mô 5.000 ha, trong đó diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp hữu cơ khoảng 1.000 ha. Dự kiến trong 2 năm 2024-2025, Nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh sẽ tiếp tục giải ngân khoảng 1 tỷ đồng cho các chuỗi liên kết trồng tre măng Bát Độ gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Trong 3 ngày Tết Dương lịch 2024, Yên Bái đón trên 70.000 lượt khách, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt 9.600 lượt, doanh thu ước đạt trên 61 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ. Các địa phương đón nhiều khách đó là huyện Trạm Tấu đón 12.500 lượt khách, thị xã Nghĩa Lộ 15.000 lượt, huyện Văn Yên 12.500 lượt. Khách du lịch đã tham gia các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như hoạt động trải nghiệm thiên nhiên văn hóa tại bản Sa Rèn, thị xã Nghĩa Lộ, du lịch tắm suối khoáng nóng, trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Thái, huyện Văn Chấn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, huyện Yên Bình, khám phá thiên nhiên văn hóa tại xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, các lễ hội, hoạt động thể thao, trò chơi dân gian tại các huyện Mù Căng Chải, tham quan trải nghiệm tại đồi thông Eo Gió, tổ chức viên chợ quê tại Lo Căm Pinh, huyện Trạm Tấu. Tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo an ninh an toàn, thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu ăn nghỉ tham quan du lịch, được du khách đánh giá cao. Đây là tín hiệu vui đầu năm mới của ngành du lịch, là tiền đề để Yên Bái tiếp tục bứt phá trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của lễ hội trà san tuyết Suối Giàng, du khách bốn phương đã về đến xã Suối Giàng với những nét văn hóa đặc sắc và rừng trà san tuyết hàng trăm năm tuổi. Mong muốn được trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào Mông, tận mắt ngắm nhìn các cây chè cổ và thưởng thức những loại trà ngon nhất. Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, đông đảo du khách đã đến tham quan nghỉ dưỡng ở Suối Giàng. Cộng tác viên Trần Văn phản ánh. Vừa trở về từ festival khèn Mông tại huyện Mù Căng Chải, dịp nghỉ Tết Dương lịch, nghệ nhân Trang A Lử, thôn Giàng B, xã Suối Giàng lại dành thời gian để phục vụ du khách. Trong tâm trạng đầy tự hào, ông Lử đã tận tình hướng dẫn khách trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông và giao lưu với du khách. Với ông Lử, đây không chỉ là dịp quảng bá văn hóa hình ảnh con người Suối Giàng thuần phác hồn hậu, mà còn là dịp để giáo dục cho các thế hệ sau thêm yêu và trân quý nghệ thuật múa khèn của đồng bào Mông, vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Nghệ nhân Trang A Lử, thôn Giàng B, xã Suối Giàng nói:
Khách đến chơi thì cái múa khèn này, thổi sáo này, lọn này, thế nhiều vài quá, vui quá. Vì cái khèn nhiều, giữ được phong nhiều cái phong trào vui, văn hóa. Mong muốn là biểu diễn ở đây phụ cho nhà khách, nhà hàng. Còn qua cái nghệ thuật của mình và du khách cho du lịch.
Chị Nguyễn Minh Hiền, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Trước đây thì tôi cũng đã tìm hiểu qua chuyến Suối Giàng, nhưng mà chưa thấy rõ được những sự đẹp đẽ của nó. Từ khi tận mắt được nhìn thấy, thì đến đây thì chúng tôi thấy rất là Suối Giàng đẹp, hùng vĩ và rất là vui.
Sau thành công của lễ hội trà san tuyết Suối Giàng, du khách bốn phương đã biết đến và tìm đến Suối Giàng ngày càng nhiều hơn. Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch này, tại các cơ sở lưu trú, du khách đã chật kín các phòng nghỉ từ ngày 31 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1. Đáp ứng nhu cầu của du khách, các cơ sở lưu trú đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện ăn nghỉ, đồng thời mở thêm nhiều tour tuyến hướng dẫn phục vụ du khách. Mặc dù thời gian qua thời tiết khá lạnh, nhưng các khu vực đều được dọn dẹp trang hoàng rực rỡ, giúp du khách có những trải nghiệm khó quên. Anh Nguyễn Ngọc Cường, du khách tham quan cho biết.
Đây là lần đầu tiên em đến đây ạ. Thì ra thì phong cảnh em đã đọc ở trên mạng, phong cảnh đây rất là đẹp, nên là cũng muốn đến đây để chụp ảnh và cũng như là đi du lịch. Và phong cảnh ở đây rất là đẹp, trang phục của đồng bào dân tộc miền núi ở đây thì cũng khá là sặc sỡ và thấy mặc rất là tuyệt vời.
Tự hào với nền văn hóa độc đáo, đặc sắc cùng phong cảnh hùng vĩ với những rừng chè cổ hàng trăm năm tuổi, vài năm trở lại đây, đồng bào Mông và các đơn vị doanh nghiệp đã phát huy lợi thế mở rộng các loại hình du lịch. Hiện nay Suối Giàng có 21 homestay, cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và nhân dân đã đổi mới trong phương thức kinh doanh, liên kết các công ty lữ hành để tăng cường công tác quảng bá, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. Lấy điểm nhấn là cây chè cổ thụ cùng nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Suối Giàng đã tạo nên nét đặc sắc riêng có trong lòng du khách. Với những dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc sắc chất lượng, du khách đến đây vừa được trải nghiệm, vừa được thưởng thức sản vật thiên nhiên và mua những món quà đặc sắc về làm quà biếu. Anh Giàng A Páo, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xã Suối Giàng cho biết.
Và bọn em ở đây là gọi là tổ chức những hoạt động của dân tộc bọn em là để đưa đón du khách với lại trải nghiệm về văn hóa ẩm thực của bọn em, là bao gồm là giới thiệu về sản phẩm trà gọi là chè san tuyết với lại trải nghiệm về văn hóa ẩm thực du lịch về như là kèm mông hoặc là sáo của dân tộc mình.
Bảo Lãnh ngồn ào tấp nập bộn bề sau một năm lao động vất vả. Dịp nghỉ Tết dương lịch này, du khách đến với xứ Giàng đã có một kỳ nghỉ thật bình yên và thú vị. Thưởng thức những chén trà quý trong khung cảnh hoang sơ hùng vĩ. Trong lòng mỗi du khách như tĩnh lại cùng nhìn về một năm mới với nhiều ước vọng tươi sáng cho ngày mai.
Nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh ở cơ sở, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp gần 1.630 lượt công dân với tổng số trên 1.900 người, tiếp nhận 1.920 đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân, trong đó gần 93% đơn đủ điều kiện xử lý. Các đơn thư khiếu nại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết các chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác đã được tỉnh Yên Bái kịp thời giải quyết. Do vậy, trong năm không phát sinh điểm nóng, tình trạng công dân tụ tập đông người phức tạp vượt cấp, góp phần chăm lo đời sống, an sinh xã hội của người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc, trực tiếp công dân các ngày nghỉ lễ của đất nước tại thanh tra tỉnh, thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Năm 2023, lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái phát hiện và xử lý 7.135 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm trên 19% trong tổng số các lỗi vi phạm. Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện chủ yếu tập trung vào các ngày nghỉ lễ, các đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 50 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đang tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân vui chơi đón Tết an toàn lành mạnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 1, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel dự kiến chiến sự sẽ kéo dài suốt năm 2024. Phát biểu của ông Hagari đưa ra trong bối cảnh Israel bắt đầu rút một số lượng quân khỏi Gaza và chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc xung đột. Ông Hagari cho biết, một phần trong số 300.000 quân dự bị sẽ được rút khỏi Gaza, tạm dừng chiến đấu để chuẩn bị cho cuộc giao tranh kéo dài phía trước. Ông Hagari cũng khẳng định Israel sẽ tiến hành các nhiệm vụ bổ sung và chiến đấu trong suốt năm 2024. Cùng ngày, Tổng tư lệnh quân khu miền Nam của Israel cho biết chiến sự ở Gaza sẽ tiếp tục trong nhiều phương pháp, cường độ và hình thức khác nhau, đồng thời cho rằng sự thay đổi phương pháp chiến đấu sẽ khiến Hamas khó xác định và không có các bước đi của Israel.
Ngày 1 tháng 1, hãng thông tấn Tasnim của Iran thông báo quân đội nước này đã triển khai tàu khu trục Anbot ở Biển Đỏ. Động thái của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đỏ liên tục gia tăng sau khi cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra. Đại diện lực lượng Houthi cho biết các cuộc tập kích ở Biển Đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Đầu tháng 12 năm 2023, Washington đã thành lập lực lượng đa nhiệm để tuần tra chung Biển Đỏ sau một loạt vụ tấn công của phong trào Houthi. Mỹ cũng cáo buộc Iran tham gia vào hoạt động lên kế hoạch cho các vụ tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ thông qua việc cung cấp UAV và tin tình báo. Bộ Ngoại giao Iran sau đó đã phản đối cáo buộc của Mỹ, trong khi Bộ Quốc phòng Iran phản đối việc thành lập liên minh tuần tra trên Biển Đỏ, cảnh báo rằng Tehran sẽ có những biện pháp đáp trả.
Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất xảy ra vào ngày đầu năm mới. Phát biểu tại cuộc họp khẩn của chính phủ về thảm họa, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh, việc tìm kiếm và giải cứu những người chịu ảnh hưởng của động đất là một cuộc chạy đua với thời gian. Các nạn nhân phải được cứu càng nhanh càng tốt, đặc biệt là những người bị mắc kẹt dưới các công trình bị sập đổ. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra vào chiều 1 tháng 1 ở tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản đã khiến gần 100.000 người dân ở vùng ven biển phải sơ tán lên vùng đất cao hơn để tránh sóng thần. Cơ quan nội chính hoàng gia đã thông báo hủy bỏ buổi lễ mừng năm mới của Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp cần thiết cho Nhật Bản sau trận động đất.
Trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh phân cực tia X đến quỹ đạo trái đất. Đây là vệ tinh khoa học chuyên dụng thực hiện nghiên cứu về các phép đo phân cực bức xạ tia X từ các nguồn thiên thể trong không gian. Vệ tinh này mang theo hai thiết bị, đó là Pollux, dụng cụ đo phân cực trong tia X, và XPath, dụng cụ đo thời gian và độ phân giải quang phổ tia X. Thủ tướng Ấn Độ đã ca ngợi việc phóng thành công vệ tinh phân cực tia X của nước này, đồng thời cho rằng đây là một khởi đầu tuyệt vời cho năm 2024 của các nhà khoa học Ấn Độ. Tiếp Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Nhật Bản có trận giao hữu với đội tuyển Thái Lan trên sân nhà trong ngày đầu tiên của năm mới. Đây cũng là trận ra mắt của huấn luyện viên Ishii trên cương vị huấn luyện trưởng đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Nhật Bản tỏ ra vượt trội hơn hẳn về khả năng cầm bóng, song đội tuyển Thái Lan đã chơi phòng thủ rất hay. Cũng bởi vậy đội khách không tạo được cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp 1. Phút 51, Tanaka xoay sở hay trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm không thể cản phá mở tỷ số trận đấu. Đội tuyển Nhật Bản vẫn chưa muốn dừng lại ở đó, họ tiếp tục dồn ép và bàn thắng thứ hai cuối cùng cũng tới. Người lập công là Nakamaru với cú đá bồi nhanh. 2 phút sau, trung vệ Donat của Thái Lan đã phản lưới nhà trong nỗ lực phá bóng khiến đội khách bị dẫn trước 0-3. Tới lúc này hàng phòng ngự Thái Lan hoàn toàn sụp đổ. Phút 82, Kawamura thoải mái băng lên đánh đầu tới 2 lần trong vòng cấm đối thủ để ghi bàn thứ 4 cho đội tuyển Nhật Bản. Phút 90+1, hậu vệ Thái Lan thậm chí còn sắm vai kiến tạo cho Minamino ấn định tỷ số 5-0 cho đội trận đấu. Ở trận giao hữu kín trên đất UAE, đội tuyển Trung Quốc đã nhận thêm một cú sốc khi họ gục ngã 1-2 trước Hồng Kông. Trước đội tuyển yếu nhất ASEAN Cup 2023, Trung Quốc vẫn thể hiện rất kém thuyết phục. Họ chỉ ghi được bàn từ cú đá bồi của Tan Long phút thứ 9, còn lại là thế trận mờ nhạt và ác mộng đến với Trung Quốc vào đầu hiệp 2 khi họ bị đuổi người. Trong thế trận thuận lợi, Hồng Kông gỡ hòa vào phút 50. Chỉ 5 phút sau, họ tiếp tục hưởng niềm vui khi Pan Peison ghi bàn, Hồng Kông vượt lên dẫn trước. Không rõ có phải bị áp lực tâm lý hay không mà các cầu thủ Trung Quốc chơi bóng rất bạo lực. Dù chỉ là giao hữu nhưng họ nhận tới 3 thẻ đỏ. Phút 63, Trung Quốc nhận thẻ đỏ thứ 2 của trận đấu. Phút 13, Wu Shaokong cũng bị thẻ đỏ và phải rời sân. Trung Quốc phải chịu thất bại 1-2 trước Hồng Kông, đồng thời trải qua chuỗi 3 trận toàn thua, một phong độ tệ hại. Tại vòng 20 ngoại hạng Anh, Liverpool và Newcastle đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng kịch tính. Sức ép cực lớn sớm được Jacob tạo ra và hàng thủ của Newcastle đã mắc sai sót ở phút 20. Liverpool được hưởng phạt đền. Dẫu vậy ở chấm 11m, Salah lại không thắng được thủ thành Dubravka. Phải tới phút 49, thủ môn của Newcastle mới bị khuất phục. Salah chuộc lỗi với bàn mở điểm cho Liverpool sau khi nhận được chuyền dọn cỗ của Nunez. Thế nhưng Isak đã gỡ hòa cho chiếc chòe ở phút 54 với pha thoát xuống và dứt điểm rất nhanh. Phút 74, Curtis Jones là người điền tên lên bảng điện tử, nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool. Phút 78 tiếp tục là Salah tỏa sáng kiến tạo cho Gakpo, giúp Liverpool nâng tỷ số lên thành 3-1. Phút 81, Botman không chiến xuất sắc, giúp ngăn cách biệt xuống còn 2-3 cho Newcastle. Phút 86, Salah ấn định chiến thắng 4-2 cho Liverpool trên chấm 11m. Thắng lợi 4-2 dành cho Liverpool cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Jacob nhờ vậy xây chắc ngôi đầu ngoại Anh với 45 điểm có trong tay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ, trời nhiều mây có mưa mưa rào rải rác, trưa chiều hứng nắng, gió tây bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây có mưa rào, trưa chiều hứng nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa mưa rào, trưa chiều hứng nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đanh Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.